Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Thời tiết hôm nay tại Houston trông như là mùa thu vậy, mát mát, lạnh lạnh. Nhưng mà mọi người lo sợ không biết là ông Irma có ảnh hưởng chút nào đến Houston không, anh Quang Hưng?
Đúng như vậy, bên Dallas ngày hôm nay thời tiết cũng thay đổi mát mẻ lắm. Tưởng là vào mùa thu thiệt, khi mà buổi sáng quý vị bước ra nhà thì quý vị sẽ thấy khác hẳn. Nhiệt độ hôm nay lên cao vào khoảng 85 độ mà thôi, nhưng mà buổi tối đó thì nó giảm xuống chỉ còn có 61, tức là quý vị nào mà yếu một chút xíu thì quý vị nhớ là mặc cái áo gió. Cái trận báo Irma này đó, nó bây giờ nó có một cái sức mạnh mà người ta nói rằng chưa từng có ở cái vùng Đại Tây Dương, tức là nó mạnh khủng khiếp. Với cái việc mà người ta thấy là cái trận bão Harvey vừa rồi đánh vào Houston thì nó đã gây ra một cái hậu quả rất là lớn. Vậy mà cái trận bão này được xem là nó mạnh chưa từng thấy, nó đã thuộc về lịch sử rồi. Thì bây giờ cái trận bão này nó đi ngang qua một số những cái hòn đảo của Pháp cũng như là những cái hòn đảo của Hà Lan vào ngay buổi sáng ngày hôm nay, và bây giờ nó đang tiến dần mà người ta nghĩ rằng theo các nhà khí tượng thì họ có thể suy đoán là cái trận bão Irma này nó có thể đánh vào tiểu bang Florida, nhưng mà nó vẫn còn vào cuối tuần này, còn vài ngày nữa có thể là nó có những cái sự thay đổi chăng. Thì cái trận bão này đã theo như là Trung tâm Bão Quốc gia của Hoa Kỳ, cái trận bão Irma này nó có một cái kích thước bằng cả một nước Pháp và cái cường độ của nó là cấp 5, tức là cái cấp cao nhất rồi. Hòn đảo, cái trận bão này đã đi qua cái hòn đảo Bodumá vào sáng ngày hôm nay với cái sức gió lên tới cả 185 mile một giờ, tức là nó rất là mạnh mà nó có thể tàn phá bất cứ những cái gì mà nó có thể đi ngang qua. Với cái sức gió như vậy thì đây là một cái trận bão lịch sử và cái cường độ của nó quá mạnh đến nỗi mà nó có thể hơn bất cứ những cái trận bão nào khác. Chẳng hạn như là người ta có nói đến cái trận bão Louis vào năm 1995, rồi cái trận bão Hugo xảy ra nó cũng chỉ là gây thiệt mạng khoảng 15 người. Rồi cái trận bão Harvey xảy ra bên tiểu bang Texas và Louisiana thì cũng gây tử thương cho ít nhất là 60 người và thiệt hại bất động sản lên tới cả trên 100 tỷ. Thì cái trận bão Irma này bây giờ thì cái khu vực ở gần đó là hầu như là đóng cửa hết, dân chúng cũng chuẩn bị để mà di tản. Ngay cả Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố là hòn đảo Virgin Island cũng như là Puerto Rico và tiểu bang Florida trong cái tình trạng báo động và khẩn cấp để mà có thể chính phủ sẽ tiếp cứu. Vì cái khu vực ở gần đó nước nó tương đối ấm, nó ấm hơn cái nhiệt độ bình thường là vào khoảng 1.8 độ. Cho nên là có thể đây là cái vấn đề đã gây ra những cái trận bão lớn như vậy. Người ta vẫn chưa hiểu là năm nay tại sao lại có những cái trận bão lớn quá. Vừa rồi là Harvey, bây giờ là Irma. Thì người dân ở đây đó, chính phủ ở đây là họ cảnh cáo người dân là cần phải trốn cái trận bão Irma này. Thì trong cái bản thông cáo sáng sớm ngày hôm nay, họ kết thúc cái bản thông cáo đó bằng cái chữ là Thượng Đế bảo vệ cho chúng ta, tức là bây giờ con người không có làm gì được mà chỉ nhờ vào Thượng Đế mà thôi, chứ còn cái trận bão lớn như thế này nó có một cái sức tàn phá ghê gớm lắm anh Khôn Nguyên ạ.
Dạ vâng, thật sự đúng như vậy, và nhiều người đặt ra câu hỏi là không hiểu tại sao năm nay Hoa Kỳ lại phải hứng chịu nhiều cơn bão mạnh như vậy. Cơn bão Irma này thật ra thì nhiều người được cho biết rằng là xem như là một cơn bão mạnh chưa từng thấy. Và người ta cho biết hiện vẫn chưa có thể khẳng định rằng là cơn bão này có ảnh hưởng đến khu vực bên trong của nước Mỹ hay không. Tuy nhiên, theo các mô hình dự báo thì nó có thể đổ bộ vào Florida vào cuối tuần này. Trong tối ngày hôm qua thì cơn bão này liên tục di chuyển trên phía tây của Đại Tây Dương với sức gió gần 190 dặm một giờ. Và được xác định là cơn bão cấp 5, là cơn bão mạnh nhất. Nó cách khu vực phía đông của quần đảo Antigua và Barbuda khoảng là 136 cây số. Dự báo đến sáng ngày hôm nay nó sẽ quét ngang các khu vực vùng đảo này, và đến trưa ngày hôm nay thì sẽ đi ngang qua khu vực đảo Virgin cũng như Puerto Rico. Và người ta cho biết rằng là có thể cơn bão này sẽ đánh vào khu vực Florida và một số khu vực lân cận. Nên vì thế nếu hôm qua nếu quý vị nào mà xem truyền hình thì sẽ thấy một hình ảnh rất là quen thuộc. Đó là từng hàng xe dài xếp hàng để đi đổ xăng. Và các siêu thị thì hầu như các kệ đều trống rỗng bởi vì người ta đi mua hết tất cả những nhu yếu phẩm cần thiết như là thức ăn khô, nước, văn và các loại first aid kit tức là những cái loại mà để về chữa cứu cấp cũng như pin và các loại thiết bị truyền thông khác để mà chuẩn bị cho cơn bão lần này. Và nhiều người thật sự người ta chỉ biết cầu mong là cơn bão này đừng đánh vào, chứ khi mà thấy những hình ảnh của cơn bão Harvey tại thành phố Houston thì theo như nhiều nhà dự báo khí tượng cho biết cơn bão Irma này còn mạnh hơn cả Harvey nữa. Nên vì thế người dân tại Florida và các tiểu bang lân cận đều chỉ biết cầu khẩn mà thôi, chứ họ không thể nào làm gì khác hơn được. Và thậm chí một số cư dân của thành phố Houston và tiểu bang Texas cũng đều cầu nguyện, tại vì họ nói rằng là một mình ông Harvey là họ đã chịu không muốn nổi rồi. Thì bây giờ nếu mà thêm một ông Irma nữa thì chắc chắn rằng cái tình trạng ngập lụt sẽ vẫn tiếp diễn và công tác hồi phục sau cơn bão Harvey sẽ ngày một khó khăn hơn đó anh Quang Hưng.
Vì vậy mà sáng sớm ngày hôm nay thì cái quỹ về thiên tai của chính phủ liên bang cho biết là hầu như là chuẩn bị cạn kiệt rồi. Vì vậy mà Hạ viện của Hoa Kỳ ngày hôm nay buổi sáng là họ đã thông qua về cái lời yêu cầu của Tổng thống Donald Trump là sẽ dành 7.9 tỷ Mỹ kim cho cái phần đầu tiên để mà giúp các nạn nhân của cái trận bão Harvey hồi phục. Riêng về các nhà lãnh đạo của phía Cộng hòa thì họ cũng hy vọng là cái việc mà cái dự luật để mà trợ cấp cho những nạn nhân của Harvey nó cũng sẽ có thể là trước tiên là cần phải đưa nâng cái mức trần thiếu nợ của chính phủ lên, và như vậy thì chính phủ mới có thể có đủ cái theo đúng như luật pháp là sẽ được mượn thêm tiền. Thì cái buổi bỏ phiếu sáng sớm ngày hôm nay người ta thấy rằng đó là cái sự phản ứng rất là nhanh nhẹn của các nhà làm luật đối với lại cái trận bão Harvey, và cũng như là cái quỹ về theo như là cái cơ quan quản trị về khẩn cấp của chính phủ liên bang có nói đó là họ cần 1 tỷ ngay lập tức. FEMA thì cũng cần các nhà làm luật đó. Hiện nay là cái quỹ về thiên tai nó sẽ cạn kiệt vào ngày thứ sáu này, tức là cuối tuần này. Trong khi đó thì tin tức cho biết là cái trận bão Irma này nó chuẩn bị đánh vào Hoa Kỳ tại miền Đông nữa. Và nếu như vậy đó thì không có tiến hành nhanh chóng để mà có thể có một cái số tiền lớn trợ giúp cho những cái nạn nhân của cái trận bão Harvey thì cũng không có được. Cái trận bão Katrina ở vào cách đây cũng không có lâu đó thì chính phủ liên bang cũng đã chi khoảng 110 tỷ Mỹ kim, nhưng mà lần này đó thì cái sự thiệt hại của cái thành phố Houston không thôi, hoặc là nói chung là những cái khu vực bị cái trận bão Harvey vừa rồi đánh vào nó cũng lên tới cả 180 tỷ. Như vậy là chính phủ cần phải có một cái số tiền rất lớn để mà có thể giúp đỡ cho các nạn nhân của cái trận bão Harvey, và bây giờ lại chờ đợi cái trận bão Irma nữa. Trở qua một cái vấn đề khác thì ngày hôm qua quý vị cũng đã nghe là Tổng thống Donald Trump hủy bỏ cái chương trình được xem là có dưới thời của Tổng thống Obama, là chương trình DACA, tức là DACA. Cái chương trình này là cho phép những bạn trẻ, tức là những người đã đến Hoa Kỳ bất hợp pháp khi còn nhỏ, và bây giờ thì trong cái thời Tổng thống Barack Obama thì các em được quyền có giấy làm việc cũng như là học hành ở đây hoặc là làm việc ở đây. Thì những di dân này từ ngày hôm qua là họ đã tụ tập để mà phản đối cũng như là biểu tình, và họ thề rằng là sẽ quyết định ở lại Hoa Kỳ. Và những cái người mà bảo vệ cho họ đó thì họ cũng đã phát động một số những cái chương trình, trong đó bao gồm là gây quỹ hoặc là ghi danh thỉnh nguyện thư sau khi mà nội các Tổng thống Barack Obama tuyên bố là sẽ giải thể cái chương trình được xem là hiện nay đang bảo vệ cho hàng trăm ngàn những bạn trẻ khỏi phải bị trục xuất về nguyên quán. Những cái di dân này được đưa vào Hoa Kỳ bất hợp pháp khi mà còn rất là nhỏ, hoặc là đi cùng với lại gia đình có visa hẳn hoi nhưng mà visa hết hạn. Từ xưa đến giờ thì theo như là những người này họ cho biết thì họ cũng đã quen về cái việc mà trốn tránh rồi hoặc là làm giấy tờ rồi, và lần này thì họ cũng sẽ làm tương tự như vậy. Thì nội các Tổng thống Barack Obama vào ngày hôm qua thứ ba là họ đã quyết định kết thúc cái chương trình này, gọi là chương trình DACA. Và riêng về những cái người mà chống đối thì họ lại khen ngợi về cái quyết định của Tổng thống Trump, vì họ nói rằng là cái chương trình này nó là một cái sự lạm dụng vi hiến pháp của Tổng thống Barack Obama thời bấy giờ, Đan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và chương trình này đã được thực hiện trong vòng 5 năm qua, có từ thời cựu Tổng thống Barack Obama, và nó bảo vệ cho khoảng 800.000 người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ được cha mẹ đưa qua Hoa Kỳ này từ khi còn bé, và bây giờ thì hầu hết những người này đã được trưởng thành. Và chương trình này không trục xuất những người này, tạm thời không trục xuất, cho phép những người này có cơ hội đi học, đi làm, và thậm chí có một số trường hợp được phục vụ trong quân đội nữa. Và những người cho những đứa bé trong chương trình này được gọi là Dreamer, chủ yếu là những người thuộc gốc Hispanic, đã xin đi học cũng như đi làm. Và theo như cựu Tổng thống Barack Obama cho biết, quyết định chấm dứt chương trình DACA này là một quyết định tàn nhẫn và sai lầm, nhắm đến những người trẻ tuổi, bởi vì ông cho rằng những người này không có lỗi và họ cần được trao cơ hội để có thể bắt đầu cuộc sống mới. Ngược lại thì ông Trump thì lập luận rằng chương trình này đã lấy đi hàng trăm ngàn công ăn việc làm của những người dân bản xứ. Bởi vì những người trẻ này thì sau khi đi học đi làm ra xin công ăn việc làm, và một thời gian sau thì họ xin để mà có thể tiếp tục ở lại, và có thể thậm chí một số trường hợp được cấp giấy phép chính thức ở lại Hoa Kỳ. Các công ty về kỹ nghệ cũng lên tiếng phản đối dự luật này, bởi vì họ cho rằng việc ngưng chương trình DACA sẽ làm thiếu hụt đi nguồn nhân lực vốn rất là hạn hẹp, nên vì thế họ đã vận động hành lang cũng như rằng là ký thỉnh nguyện thư, và một số cuộc biểu tình đã diễn ra. Và cảnh sát New York thì cũng đã bắt giữ hàng chục người biểu tình tập trung trước Trump Tower, nhưng không có báo cáo về bất kỳ sự đụng độ nào hết. Và thành phố New York cũng như một số như là tiểu bang Washington State cũng cho biết rằng là họ sẽ khởi kiện Tổng thống Donald Trump, và vụ kiện này có thể lôi kéo thêm nhiều tiểu bang khác tham dự. Đài BBC thì cho biết rằng là may mắn là ông Trump không cần nhiều sự trợ giúp của Quốc hội trong việc chấm dứt chương trình DACA như khi mà bãi bỏ chương trình Obamacare hay là xây dựng bức tường dọc biên giới với Mỹ Tây cơ. Và không, ông Trump không phải ngay lập tức chấm dứt chương trình này, mà ông cho thời hạn 6 tháng để Quốc hội ra quyết định về việc có chấm dứt chương trình này hay không, và đồng thời kéo dài ảnh hưởng của chương trình này trong vòng 2 năm tới, cho đến khi giấy phép lao động của những người trong chương trình này hết hạn. Và ông Trump đã đá hết mọi trách nhiệm lên tất cả các vị thượng nghị sĩ để những vị này làm việc với nhau trong vòng 6 tháng tới để đưa ra quyết định cuối cùng. Và bây giờ thì rất nhiều người đã biểu tình để mà chống đối dự luật này, hầu hết là những người Hispanic, bởi vì họ cho rằng là chương trình này sẽ khiến cho những đứa trẻ bây giờ đã lớn rồi, cũng như người thân của họ sẽ bắt buộc phải bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ, đó anh Quang Hưng.
Vâng, xoay qua một cái vấn đề khác thì quý vị cũng đã biết là Bắc Triều Tiên sau khi ngày Chủ nhật họ thử hỏa tiễn cũng như là cái chương trình bom nguyên tử của họ vào ngày Chủ nhật lần thứ 6 vừa qua. Thì trong lúc đó thì rất là nhiều quốc gia lên tiếng phản đối về cái vấn đề này. Nhưng mà các nhà lãnh đạo phía bên Nga cũng như là phía Nam Hàn sáng sớm ngày hôm nay họ có họp ở bên Nga trong cái thành phố cảng là Vladivostok, thì họ cũng cho biết họ có không có cùng quan điểm về cái vấn đề một bên Nam Hàn thì muốn chế tài. Trong khi đó thì Tổng thống Vladimir Putin ông có nói rằng là cái vấn đề chế tài không thôi nó không có cái hiệu quả bằng cách là chúng ta cần phải bàn thảo hoặc là thương thảo với lại phía Bắc Triều Tiên. Ông Tổng thống của Nam Hàn là ông Moon Jae-in cùng với lại Tổng thống của nước Nga là Vladimir Putin họ đã họp với nhau, và ông Moon thì cũng yêu cầu là phía bên Moscow là cần phải ủng hộ về cái việc chế tài đối với lại Bắc Triều Tiên, bởi vì họ đã thử bom nguyên tử tới lần thứ 6 hôm Chủ nhật vừa rồi, và cái điều này cho thấy là đã vi phạm về cái luật quốc tế cũng như là họ lo sợ rằng là Bắc Triều Tiên hiện nay đang phát triển một cái loại vũ khí có thể mang cái đầu đạn hoặc là cái loại hỏa tiễn xuyên lục địa có cái khả năng là bắn tới luôn cả đất liền của Hoa Kỳ. Thì ông Tổng thống của Nam Hàn là ông Moon có nói là các nhà lãnh đạo họ cũng đồng ý là sẽ giảm thiểu về cái vấn đề căng thẳng tại bán đảo Bắc Triều Tiên này. Đây là một trong những cái vấn đề then chốt. Và trước khi cái cuộc họp diễn ra với lại ông Putin thì ông đã Moon đã nói là cái tình hình hiện nay là cái vấn đề là phía bên Bắc Triều Tiên là cần phải ngưng không có phát triển vũ khí nguyên tử cũng như là hỏa tiễn của họ. Tuy nhiên thì Bắc Triều Tiên thì họ nói rằng ngày hôm qua đó thì họ nói rằng họ sẽ gửi cho Hoa Kỳ một cái gói quà, và qua cái lời đại sứ của Bắc Hàn tại Liên Hợp Quốc ở Geneva thì ông này ông nói rằng là Bắc Triều Tiên cũng bất chấp mọi cái sự phản đối của thế giới về cái việc mà họ cần phải thử nghiệm vũ khí nguyên tử cũng như đây là một cách phòng vệ của họ. Riêng về ông Robert Wood là đặc sứ Hoa Kỳ đặc trách về cái vấn đề giải giới nguyên tử thì có nói rằng là ông kêu gọi phía bên Bình Nhưỡng thay vì là chi những cái món tiền khổng lồ vào cái là vũ khí nguyên tử cũng như là hỏa tiễn thì hãy cho cái món quà hòa bình và với các nước láng giềng cũng như là phát triển kinh tế và cơ hội để mà quay trở lại với lại cộng đồng thế giới. Anh Khương Nguyên.
Thật ra anh Bắc Hàn này ảnh đâu có để trong lòng những cái việc chế tài hoặc là các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc cũng như Hoa Kỳ và một số quốc gia khác. Và ảnh vẫn tiếp tục chương trình hạt nhân của mình thông qua việc tiếp tục thử hỏa tiễn cũng như rằng là chương trình hạt nhân đó. Và chỉ có Trung Cộng và Nga là lên tiếng cho rằng là các biện pháp chế tài cũng như rằng là sức ép sẽ không hiệu quả bằng cách là thực hiện các biện pháp về vấn đề chính trị cũng như là hòa đàm. Và Tổng thống Nga thì mặc dù lên án cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6, vốn được xem là vụ thử lớn nhất của Bắc Hàn trong hôm Chủ nhật vừa rồi, và cũng cho rằng Nga sẽ không chấp nhận tình trạng hạt nhân của quốc gia này. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Putin thì cho rằng là việc gây áp lực cũng như các biện pháp trừng phạt như là cắt giảm dầu hoặc là không cho xuất khẩu dầu của Bắc Hàn chỉ ngày gây thêm nhiều lo ngại mà thôi chứ không giải quyết được vấn đề. Và như anh Quang Hưng cũng nói thì Tổng thống Nam Hàn ông Moon Jae-in đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc phải xem xét các biện pháp trừng phạt mới sau vụ thử mới nhất của Bắc Hàn. Và các nhà ngoại giao thì cho rằng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có thể sẽ đề xuất việc cấm xuất khẩu hàng dệt may của Bắc Hàn cũng như cấm các hãng hàng không ngừng hoặc là không cung cấp dầu cho chính phủ cũng như quân đội nước này. Đồng thời, một số biện pháp khác sẽ được xem xét, bao gồm ngăn cản việc làm ăn của Bắc Hàn ở nước ngoài, cũng như đưa các giới chức hàng đầu của quốc gia này vào danh sách đen, nhằm mục đích áp đặt các lệnh cấm vận và các lệnh cấm đi lại. Nhưng những cái biện pháp đó hầu như đã bị Bắc Hàn để ngoài tai. Và vì thế, Nam Hàn, họ trước hết họ phải bảo vệ cho họ. Nên một cái bản tin sáng ngày hôm nay được đưa ra cho biết rằng là Nam Hàn đã khai triển thêm 4 bệ phóng hỏa tiễn để nhằm mà chúng ta quen gọi là THAAD để nhằm đối phó với quốc gia miền Bắc. Bộ Quốc phòng Nam Hàn cũng đã ra thông báo như trên và họ cho biết rằng là bệ phóng phòng thủ hỏa tiễn THAAD nhằm để đối phó với Bắc Hàn. Và họ cho biết rằng là bệ phóng mới được đặt ở khu vực Seongju cách thủ đô Seoul vào khoảng 300 cây số về phía nam. Và Bộ Quốc phòng cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc khai triển hệ thống này. Và trong bối cảnh họ các mối đe dọa đến từ quốc gia láng giềng khó đoán và rất hung hăng này. Bắc Hàn gần đây đã liên tục phóng thử các loại hỏa tiễn cũng như rằng là liên tục lên tiếng đe dọa Hoa Kỳ cũng như các quốc gia đồng minh. Trong đó có Nam Hàn. Và Nam Hàn thì cho biết rằng là họ luôn sẵn sàng để đối phó với các trường hợp khác nhau nếu mà một khi Bắc Hàn có những hành động gây hấn cũng như rằng là ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Người dân đó thì họ lại lo ngại việc khai triển hệ thống THAAD này bởi vì họ cho rằng hệ thống này gây ra các mối nguy hại về sức khỏe và môi trường. Đồng thời, sự hiện diện của hệ thống phòng thủ hỏa tiễn này sẽ biến những khu vực mà họ sinh sống trở thành mục tiêu tấn công hàng đầu của Bắc Hàn. Nhưng mà Hoa Kỳ cũng như rằng là Nam Hàn đều cho rằng hệ thống phòng thủ THAAD sẽ giúp cho Nam Hàn an toàn hơn trước các vụ phóng hỏa tiễn của chính quyền Bắc Hàn. thì bây giờ bán đảo Triều Tiên đang rất là căng thẳng và tình hình này sẽ càng gây thêm nhiều khó khăn cho chính quyền Tổng thống Trump. Bởi vì chính quyền Tổng thống Trump đã cho rằng là đây không phải là thời điểm để mà có các cuộc hòa đàm hoặc là nói chuyện với chính quyền Bắc Hàn. Mọi thứ đều đã sẵn sàng và chỉ chờ hành động mà thôi đó anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Bà Nikki là đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc thì bà cũng nói với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua là phía bên Bắc Triều Tiên hiện nay đang năn nỉ, cầu khẩn để mà có chiến tranh với lại thế giới. Không có biết là cái cuộc đấu khẩu này nó sẽ đi tới đâu. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay thì Đức Giáo Hoàng Francisco đã cất cánh để mà đến công du Colombia. Và với cái ý định là ngài cũng muốn sẽ có một cái vấn đề giảm thiểu về những cái xung đột về vũ trang ngay tại cái quốc gia ở khu vực Latin America này. Trước hết là ngài cũng muốn có một cái cuộc ngưng bắn. Đây là cái chuyến đi 5 ngày của Đức Thánh Cha bắt đầu từ ngày hôm nay, khi mà Đức Giáo Hoàng Francis dự trù là sẽ gặp một số các nhà lãnh đạo của Colombia và ngài cũng sẽ nói về vấn đề khác biệt xã hội cũng như là vấn đề kinh tế. Mà đây là hai cái chủ đề đã gây ra tranh cãi trong vòng 5 thập niên qua và vì vậy đã có những cái xung đột lẫn nhau. Thì hiện nay thì ngài cũng nói rằng là các nhà lãnh đạo cũng như là người dân của Colombia cần phải cân bằng về vấn đề sự cần thiết có được một công lý cũng như là cần phải có những cái sự tha thứ. Sáng sớm ngày hôm nay thì Tòa Thánh Vatican có công bố một cái đoạn video. Ngài có nói là cũng yêu cầu những người dân Colombia cần phải có những cái bước đi đầu tiên, tức là họ cần phải liên lạc với nhau, liên hệ với nhau với cái tinh thần hòa bình và vì tương lai của đất nước. Một năm sau khi mà chính quyền của Colombia có ký một cái thỏa thuận với lại cái quân đội giải phóng của Colombia, tức viết tắt là FAOC, thì cái quốc gia này vẫn tiếp tục có những cái sự xung đột. Khởi đầu thì người ta kêu gọi là những người trong cái quân đội này cần phải giải thể cái vũ khí của mình và trở về cái đời sống dân sự. Riêng về ông cựu tổng thống của Colombia là ông Álvaro Uribe, thì ông có viết một cái thư gửi cho Đức Giáo Hoàng vào ngày hôm qua. Thì ông cũng bày tỏ cái lo ngại là cái vấn đề thỏa thuận giữa những cái nhóm nổi dậy, nó đã có thể sẽ tạo ra cái vấn đề buôn người, cũng như là tạo ra một cái tình hình kinh tế rất là phức tạp. Cái chuyến bay của Đức Giáo Hoàng Francisco đến Colombia vừa mới kết cánh tại Roma vào sáng sớm ngày hôm nay cũng phải thay đổi vì cái chuyến bay là bởi vì cái chuyến bay này trước đây đó dự trù là sẽ đi ngang qua cái khu vực hiện nay cái trận bão Irma đang xảy ra mà nó đang cấp 5, cho nên là chiếc máy bay phải lái vòng và đến chậm hơn một chút xíu, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, trong chuyến đi này thì Tòa Thánh Vatican cũng khẳng định rằng là chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng đến Colombia từ ngày 6 đến ngày 11 không mang tính chính trị, nhưng mà nhằm canh tân đức tin công giáo của người Colombia để có thể loại bỏ tình trạng bạo lực tận gốc rễ tại quốc gia này. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay liên quan đến Biển Đông. Thì thật ra thì từ trước đến giờ đó, thì Trung Cộng vẫn được xem như là đàn anh của chính quyền Cộng sản Việt Nam và liên tục gây sức ép cũng như rằng là để mà vấn đề Biển Đông đã liên tục để mà chiếm giữ các khu vực, hầu hết phần lớn khu vực Biển Đông mà chính quyền Cộng sản Việt Nam thì không hề lên tiếng hoặc là chỉ dùng những cái vỏ mồm, tức là chỉ là chúng tôi kêu gọi rằng là các bên ngừng tình trạng xây lấn cũng như chỉ lên tiếng kêu gọi mà không có bất kỳ hành động nào hết. Thì mới đây chính theo như rằng là ngày hôm nay 6 tháng 9, Bộ Ngoại giao của Trung Cộng đã bác bỏ những cáo buộc của chính quyền Cộng sản Việt Nam về các cuộc tập trận bắn đạn thật tại các khu vực có tranh chấp trên Biển Đông. Và chính quyền của Trung Cộng đã nói rằng là họ có quyền thực hiện bất cứ việc nào trên các hòn đảo mang chủ quyền của mình. Thì tưởng cũng xin nhắc lại, trước đó Trung Cộng đã thực hiện các cuộc tập trận xung quanh quần đảo Hoàng Sa mà chính quyền Cộng sản Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Và cũng chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình bằng đường lối ôn hòa. Và theo như phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Cộng là ông Cảnh Sản đã nói trong một cuộc họp thường niên rằng Trung Cộng không làm gì sai. Và ông cho biết rằng là Trung Cộng hy vọng các bên có liên quan nên xem xét các cuộc tập trận một cách bình tĩnh và hợp lý. Trung Cộng tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, nơi mà các quốc gia khác như là Brunei, Mã Lai Á, Phi Lục Tân, Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền. Và mặc dù trong suốt thời gian vừa qua, chính quyền Cộng sản Việt Nam có một số hành động phản đối rất yếu ớt, nhưng mà Bắc Kinh vẫn liên tục gây sức ép. Điển hình là vụ gây sức ép bắt chính quyền Cộng sản Việt Nam phải ngưng khoan dầu ở các vùng biển ngoài khơi của Việt Nam, nơi mà Trung Cộng tuyên bố chủ quyền. Mặc dù thì chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng chỉ lên tiếng nhỏ nhẹ như rằng là kêu gọi các bên ngồi vào bàn đàm phán, hoặc là một số lời kêu gọi chỉ mang tính chất ngoại giao mà thôi, nhưng chưa bao giờ thấy có bất kỳ một hành động cụ thể nào để lên tiếng phản đối rõ rệt hết đó anh Quang Hưng ạ.
Vâng, đúng như vậy. Cái tình hình là bây giờ bên Việt Nam đó thì người ta thấy là vẫn còn có những cái những người đấu tranh, họ vẫn bị đàn áp bởi chính quyền Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, là bây giờ cũng đã là 7:57 rồi. Chương trình Chào Bình Minh buổi sáng với lại Khôi Nguyên và Quang Hưng đến đây xin được tạm ngưng và hẹn với quý vị vào một dịp khác. Chào anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, chào anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả và mến chúc quý vị enjoy thời tiết ngày hôm nay rất là đẹp, mặc dù chúng ta cũng cầu nguyện cho ông Omar này. Ông đi đâu vòng vòng ngoài biển rồi ông đi luôn đi anh Quang Hưng nhỉ?
Mấy ông giờ này giờ khó tính quá. Vâng, từ xưa đến giờ là mấy bà không, mà bây giờ thì mấy ông nghe tên thì của những cái trận bão Harvey tưởng là tên đàn ông thì nó nhẹ nhẹ, ai ngờ đâu tàn phá dữ dội lên tới cả 180 tỷ Mỹ Kim. Vâng, chào anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, chào anh Quang Hưng và xin hẹn với anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.